Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa.
Trước hết, xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong thời giờ này. Chúng ta cầu xin Chúa hướng dẫn chúng ta vào lời của Ngài. Kính lạy Chúa là thiên phụ tự ái của chúng con. Giờ này chúng con đối diện với lời của Ngài là lời sống linh nghiệm như gươm hai lưỡi đâm thấu vào trong lòng của chúng con. Xin Chúa dạy dỗ cho chúng con. Xin Chúa dạy dỗ cho chính mình con trước hết. Xin cho Chúa giúp cho con cúi đầu thuận phục lời của Ngài. Xin Thánh Linh Chúa gìn giữ chúng con bên trong bên ngoài. Chúng con cảm ơn Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, có những con người vô danh được ghi trong kinh thánh, mà những việc làm của họ đã để lại cho chúng ta những bài học thật là quý giá. Như thế nào mà Đức Chúa Trời đem sự cứu rỗi Ngài thực hiện qua Chúa Cứu Thế Giêsu đến với tội nhân qua những con người sẵn sàng, qua những con người sẵn sàng trả giá, sẵn sàng chịu khó chịu khổ để đem người đến với Ngài. Xin chúng ta cùng trở lại sách Tin Lành Mác đoạn 2. Tôi xin đọc từ câu 1 đến câu thứ 5. Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giêsu trở vào thành Capernaum và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng, nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Tình cảnh của người đau bại trong câu chuyện như thế nào? Có lẽ ông cũng giống như những người đồng cảnh bất hạnh và không biết rằng ông nằm đó đã bao nhiêu lâu rồi. Có thể là mặt ông đang quay ra đường, ông đang lắng nghe những tiếng động tấp nập ồn ào một ngày bình thường chung quanh ông. Và tất cả những cái tiếng động đó đã gợi lại trong ông cái nỗi khát khao rất là tự nhiên được đi đứng, được chạy nhảy và được làm việc. Có lẽ nhiều người trong dân của trong thành Capernaum không còn nhớ đến ông ta nữa. Có lẽ không ai còn nhớ đến tên ông ta nữa. Và có lẽ không có ai còn nhớ đến sự hiện diện của ông ta nữa, là một người bất lực, đau khổ và cô đơn. Thưa hội thánh, chắc có lẽ phải nằm một mình ở một chỗ đó mà mình không muốn đó, thì chắc ông cũng rất là bực tức. Tay chân thì như là cột chặt dưới giường. Muốn, thậm chí mà muốn uống một ly nước á, cũng phải nhờ một người nào đó giúp đỡ. Ông lại càng thấm thía hơn cái nỗi buồn bị bỏ rơi. Vì theo cái mắt của người đương thời thì cái việc của ông bị bệnh là có thể do một tội lỗi nào gây nên. Trong cái khung cảnh đó thì bỗng có tiếng xôn xao ở ngoài cửa. Rồi chưa kịp chuẩn bị gì thì ông thấy mình bị nhấc bổng lên bởi bốn người. Mà trong cái đôi mắt của những người này ông thấy rõ cái sự cương quyết. Có thể là ông đã nói rằng: Ấy ấy, đi đâu vậy? Đi gặp Chúa Giêsu. Có thể ông đã nghe như vậy. Chúa Giêsu ông có nghe loáng thoáng về người này. Rồi họ lóc sóc mang ông đến một cái nơi mà ông không có rõ. Ông chỉ biết là người thì đông lắm, đứng ra tới ngoài sân, không có chỗ mà có thể được đi vào. Và rồi theo một cái lối cầu thang ở bên ngoài đi lên trên cái mái bằng của sân thượng, ở trên cái mái bằng của người Do Thái, thì ở trên đó họ đặt ông nằm ở giữa, nằm ngước mặt lên trời như vậy. Và lần đầu tiên mà lâu lắm rồi ông mới thấy được cái ánh sáng thật là chói chang trước mắt ông như vậy, nhìn thấy được bầu trời xanh thẳm như vậy. Rồi hụp một cái như từ trên trời rơi xuống, thì theo ông, theo cái dòng giường của ông xuống thì nó còn bay theo những cái bụi đất đó. Rồi ông thấy ông nằm ở giữa một cái căn phòng, chung quanh trước những cái đôi mắt kinh ngạc, thì ông thấy có một cái đôi mắt rất là nhân từ nhìn ông. Đôi mắt đó như nhìn thấy tất cả những cái gì đau khổ, những cái gì đen tối trong cuộc đời của ông. Ông ngước nhìn đôi mắt đó tin cậy: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Thì ông thấy lòng mình được nhẹ nhõm. Có lẽ ông cũng nghĩ rằng bây giờ mình phải làm gì nhỉ? Rồi chung quanh đó có tiếng ai đó rì rầm điều gì. Ông chờ đợi: Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy vác giường đi về nhà. Thì như có một cái năng lực phi thường nào đó đến trong ông, và ông đứng dậy tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ, giữa sự kinh ngạc của nhiều người vì một việc chưa bao giờ thấy xảy ra. Sau đó thì mọi người thấy ông đi về nhà bằng đôi chân của mình, nhưng trong lòng của ông thì ông kinh nghiệm linh hồn mình bắt đầu những ngày đi vào thiên đàng. Đây là một phần của cái câu chuyện từ góc nhìn của người bại trong cái câu chuyện được chép trong sách Mác đoạn 2. Nhưng thưa hội thánh, người đau bại của 2000 năm trước có liên hệ gì với những người trong cái thế giới chúng ta hiện nay? Chúng ta thấy là từ việc của người đau bại đau khổ gặp Chúa Giêsu và được giải cứu từ cả thân thể cho đến tâm linh, thì chúng ta có thể xác định một điều rằng thế giới chung quanh chúng ta không có Chúa Giêsu là thế giới của cô đơn, của đau khổ và của sự chết. Để xác định rõ thêm về cái vấn đề này thì chúng ta cùng xem sách Mác Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 ghi cái cách của Đức Chúa Trời dựng nên loài người. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 ghi như thế này: Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Chúng ta thử tưởng tượng Adam khi Đức Chúa Trời dựng nên. Chúa dựng nên ông thì Kinh Thánh viết rằng đã Chúa dựng nên ông bằng từ bụi đất. Và chúng ta thử tưởng tượng rằng nếu Adam được Chúa dựng nên thì ông đứng như thế này nè, bất động, chưa có linh hồn, chưa có một cái cảm giác gì hết. Rồi Đức Chúa Trời làm gì? Ngài hà sanh khí thì người trở nên một loài sanh linh. Như vậy thì sự sống của con người, linh hồn của con người, gốc cội của nó đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là nhà của chúng ta, là quê hương của chúng ta, là nguồn cội của chúng ta. Mà vì vậy cho nên sách Truyền Đạo khi viết ở trong đoạn 12 câu 7 viết rằng khi con người qua đời thì thân bụi cho thì trở vào đất như nguyên cũ, và thần linh thì đi đâu? Trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Đức Chúa Trời hà sanh khí của Ngài vào, chúng ta trở thành một loài sanh linh. Và khi chúng ta trở về thì thần linh, linh hồn của chúng ta trở lại về với Đức Chúa Trời là đấng ban nó. Thi Thiên 90 tác giả cũng xác định về vấn đề này. Ông nói thế này: lạy Chúa, từ đời này qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi. Chúa là nơi ở của chúng ta, là quê hương của chúng ta, là nhà của chúng ta. Và tất cả những câu kinh thánh mà vừa đem ra cho chúng ta để chúng ta cùng đọc, cùng suy gẫm đó, để nói đến cái điều gì? Đức Chúa Trời là nguồn cội của con người, là nơi ở đời đời của con người. Và phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời là chết. Sự chết thuộc thể là khi con người nhắm mắt thì linh hồn lìa khỏi xác. Thì sự chết thuộc linh có nghĩa là tâm linh của chúng ta bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Vì sao con người bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời? Nhưng ấy, Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong Ê-sai đoạn 59 câu 2 nói rằng: nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Adam phạm tội và Adam bị phân rẽ khỏi Chúa. Trong khi con người tội lỗi bị phân rẽ ra khỏi Đức Chúa Trời thì họ khao khát. Họ khao khát về cái quê hương của mình, họ khao khát một điều gì đó họ không biết, và họ tưởng rằng đó là danh vọng, là tiền bạc, là tất cả những gì trên thế gian này. Nhưng mà khi người ta tới được tất cả những cái đó rồi, khi có đủ danh vọng, tiền bạc, khi có tất cả rồi, con lòng của con loài người vẫn không có thấy thỏa lòng, vẫn thấy một thiếu một cái gì đó. Thực ra thì họ khao khát về đứng dựng nên mình. Trajan là một hoàng đế của La Mã, ông là người bách đạo rất là kinh khủng. Ông nói rằng ta đã có được hết tất cả mọi thứ trên đời này, đã có tất cả mọi điều lòng ta mong ước, nhưng linh hồn ơi, ngươi sẽ đi đâu? Vì vậy khi mà cách ly ngoài Chúa, khi mà con người cách ly ngoài Chúa, thì cái nhìn của con người không khác gì những nhà thơ ngày xưa của Trung Hoa là Lý Bạch và Đỗ Phủ. Thì họ nghĩ cuộc đời là gì? Cuộc đời là vạn cổ sầu, là bách niên bi. Vạn cổ sầu có nghĩa là cả ngàn năm, hàng ngàn năm, hàng ngàn năm sầu cổ, trăm năm cuộc đời của con người cách ly khỏi Đức Chúa Trời. Nếu một người chết nằm bất động không thể làm gì được, không thể cử động gì, thì cái người chết tâm linh cũng như vậy, không thể tự giúp gì cho tâm linh của mình được. Người chết tâm linh không thể tự giúp gì cho tâm linh của mình được. Vì vậy Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài đến tìm con người, và bằng chữ chết và hy sinh của Ngài trên thập tự giá, Ngài nối lại cái sự tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời. Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha là điều Đức Chúa Trời quan tâm nhất. Thưa Hội Thánh, ngày xưa cái người bại đó dính chặt vào cái giường nó như thế nào, thì ngày nay hôm nay con người của chúng ta có thể là công việc, là gia đình, là cuộc sống bận rộn giữ chúng ta như cái giường giữ chúng ta, không đến được với Chúa Cứu Thế Giêsu. Họ cần được khiêng đến, họ cần được dẫn đến, họ cần được dắt đến với Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta tạm gác người đàn ông đau bại được chữa lành, chúng ta tìm hiểu xem bốn người đàn ông mà khiêng cái người bại này, họ đã phải trải qua những cái trở ngại nào để mà có thể đem người bại này đến với Chúa Giêsu. Thì chúng ta biết là họ phải cần có người khiêng, họ cần phải vượt qua cái đám đông, rồi đám đông đông quá không có thể vào được, thì họ phải leo lên trên cái sân thượng, cái cách mà người ta xây ở nhà bên Do Thái là đất trộn với lại bùn, đất trộn với lại cái rơm rạ để đắp lên trên đà như vậy đó, thì họ mới phải đục cái lỗ đó xuống để dòng cái người bại đó xuống. Và thưa quý vị, họ còn phải vượt qua những tiếng phản đối nữa. Và cái điều quan trọng nữa là họ phải vượt qua gì? Hoặc vượt qua cái tiếng nói ở trong lòng của họ đang nói là bỏ cuộc đi. Họ phải vượt qua những... đúng chắc chắn là những người bạn này có tấm lòng thương cảm, có tấm lòng thương xót người bạn mình và sẵn lòng. Tuy nhiên Mác ở đoạn 2 câu 5 cho chúng ta cái câu kinh thánh là cái câu kinh thánh then chốt nói được từ cái trong lòng của họ có cái gì để làm ra với bên ngoài. Câu thánh nói như thế nào? Đức Chúa Giêsu thấy gì? Thấy đức tin của họ. Đức tin của họ, chính đức tin vào đấng chữa lành đã đem cái lòng, cái quan tâm của họ với cái người đó thành hành động. Chính cái đức tin và bốn người khiêng bốn góc, và chính cũng bởi đức tin họ vượt qua đám đông, họ chính cũng bởi đức tin họ phá vỡ trần nhà, họ đem người bại đến với Chúa Cứu Thế Giêsu. Chắc chắn rằng họ có thể phải trả giá công sức, tiền bạc, phải sửa chữa lại những cái điều mà họ vừa phá ra, chắc chắn như vậy. Họ phải vượt qua những cái điều đó. Có lẽ chúng ta không có biết họ, nhưng cái người bại được chữa lành biết họ, và Đức Chúa Trời được ca ngợi. Cái trở ngại ngày xưa của cái người này không khác gì với chúng ta ngày hôm nay. Ngày nay chúng ta có thể là bận rộn, có thể ngày nay chúng ta không có thời gian, thậm chí có thể ngày nay chúng ta cũng không có người đồng lòng cùng với chúng ta, và cũng có cái thể cái trở ngại nó nằm ở trong lòng của chúng ta. Mà một cái trở ngại trong lòng của chúng ta đó, là bao nhiêu lâu rồi chúng ta đánh mất cái sự khao khát, cái sự khát vọng tìm kiếm người hư mất. Bao nhiêu lâu rồi chúng ta đã mất đi khao khát tìm kiếm người hư mất. Jakub Brodsky là một người Nga gốc Do Thái, gốc ông anh là người Nga mà gốc Do Thái. Thì cha của anh làm chủ một tiệm sách, và cái điều hy vọng của ông đó với cái cậu con trai này đó là ông muốn cậu con trai này đi vô đại học. Mà cậu Jakub thì không có muốn vô đại học. Cái điều cậu ao ước là gì? Là cái cô bạn gái Lila của mình, là một cô gái người Pháp mà là cũng là cái người bạn thời thơ ấu với mình. Anh chỉ có muốn cưới Lila mà thôi. Sau khi anh vào đại học một vài tháng thì cha cô của anh đau nặng và qua đời. Anh trở về lo chôn cất cha xong và anh cưới Lila làm vợ. Sau đó hai người mưu tới cái tầng trên của cái tiệm sách đó, và ở đó họ xây tổ ấm với nhau. Cuộc sống trong tiệm sách này đối với anh Jakub thì anh rất là sung sướng tại vì nó hợp với anh. Nhưng đối với Lila thì cô cảm thấy rất là buồn phiền. Và một ngày đó thì có một người đến, một cái người này họ mới nhận ra cái tiếng hát của cô Lila này. Cô thì cô rất là phiêu lưu và nhận ra cái tiếng hát của cô này và mời cô đi lưu diễn ở châu Âu. Jakub rất là tan vỡ. Thì ngày chia tay thì anh móc trong túi quần ra cái chìa khóa, anh đưa cho vợ của mình. Anh nói rằng có thể một ngày nào đó em cần đến và em quay trở về, và em quay trở về thì anh sẽ chờ đợi. Sau khi cô bạn gái của mình, cho cô vợ trẻ của mình ra đi, thì anh Jakub làm gì? Anh lui về cái sóng góc sâu của cái tiệm sách, ở sau một cái chiếc bàn rộng. Ở ngày đó, anh ở đó, người ta theo cũng một trong nỗi đau khổ đó thì có nhiều người tìm rượu, nhưng mà anh tìm vào trong sách vở, anh đọc sách trong khi chờ đợi vợ của mình trở về. 15 năm sau, thì vào một buổi chiều mùa đông, trước Giáng sinh thì Lila quay trở về. Nhưng mà khi Lila quay trở về đó thì gặp Jakub ngẩng đầu lên từ sau cái bàn gỗ đó, bàn giấy đó, thì Lila có thể nhận thấy rằng Jakub không còn nhớ gì về cái tình yêu của mình mong đợi nữa. Cô muốn mua sách à? Anh hỏi. Nhận biết là anh không có nhớ gì về mình đó thì cô mới nói thế này nè: em muốn mua một cuốn sách mà em đang tìm kiếm nhưng mà quên tên. Rồi cô bắt đầu kể cho cái câu chuyện đẹp đẽ về đôi bạn từ thời thơ ấu, câu chuyện hai người trẻ lấy nhau và rồi họ lập tổ ấm trên một cái gác lửng của một tiệm sách. Rồi cái cô vợ trẻ đó chạy theo một cái sân khấu thành công nhưng mà không bao giờ quên cái chìa khóa của chồng mình đưa. Cô kể lại câu chuyện này hy vọng rằng anh sẽ nhớ lại, sẽ gợi lại những gì con người của mình. Nhưng nét mặt cho thấy rằng Jakub không có nhận thức được một điều gì. Và Lila thì nhận ra rằng anh đã đánh mất cái điều mà tim anh mong muốn tìm kiếm. Anh không còn nhớ cái lý do mà anh chờ đợi nữa. Anh nhớ mà, anh nhớ câu chuyện của Lila và Jakub mà. Cô cố gắng giải thích như vậy đó. Rồi sau vài giây yên lặng thì anh đáp như thế này: cái câu chuyện này có vẻ quen thuộc, tôi nghĩ là đã đọc ở nơi nào đó, chắc có lẽ là trong sách của Tolstoy. Đánh rơi chiếc chìa khóa trên tay và cô Lila chạy ra khỏi cửa tiệm. Jakub thì lại trở lại cái bàn gỗ đó, vùi đồng trong sách vở mà không nhận biết rằng tình yêu đã trở lại với mình và tình yêu lại đã đi. Phải cái ngày mà chúng ta kinh nghiệm sự cứu rỗi đó, ngày đó thì chúng ta kinh nghiệm tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cũng mong mọi người biết về tình yêu của Chúa hy sinh cho mình. Chúng ta thường nói về cái điều đó. Rồi những năm tháng bận rộn vui chơi kéo đến, chúng ta đánh mất cái điều mình mong đợi. Ngay cả mỗi năm cố gắng gợi lại cái ký ức niềm vui thiên đàng dẫn người về với Chúa đó. Vậy mỗi năm một lần tổ chức tháng 10 truyền giảng, chúng ta cũng để những ngày đó đến rồi lại đi. Hội Thánh Austin, tôi và quý vị, chúng ta làm gì trong cái câu chuyện người đau bại này? Đức tin vào đấng chữa lành khiến hội thánh của chúng ta dù chật chội vẫn mở cửa để đem người vào. Bởi đức tin chúng ta sẽ không bỏ cuộc, đặc biệt là ngày truyền giảng tháng 10. Chúng ta sẵn sàng vượt mọi trở ngại, vượt mọi khó khăn để đem người về với Chúa. Chắc chắn rằng sẽ có nhiều khó khăn, nhưng bốn người khiêng này, bốn người khiêng của bốn góc của hội thánh Austin là ai? Mục sư quản nhiệm thì ông cũng chỉ đứng một góc, ban truyền giảng, ban chứng đạo thì cũng chỉ đứng một góc. Họ cần những người bạn cùng làm việc. Những góc khác có thể là ban nam giới, ban phụ nữ, ban tráng niên, ban thờ phượng, tất cả chúng ta. Và không phải là chỉ các ban mà toàn hội thánh của chúng ta nắm vào, ghé vai vào cùng hành động. Một cảnh trong cuốn phim Burgess vào năm 1939 có một cái cảnh như thế này. Là người Ả Rập đó, họ tấn công một cái pháo đài lính. Họ tấn công vào cái pháo đài lính đó thì lính giữ pháo đài đó chết hết, chỉ còn có bốn người. Bây giờ làm sao? Bốn người đó họ mới dựng mấy cái xác của những người tử trận ở trong đó, dựa theo bức tường thành nhìn ra ngoài bên ngoài. Và rồi đó, vì không có biết là cái bên trong chỉ còn có cái mức độ nó tệ hại như vậy, cho nên những người lính ở bên ngoài, những cái người mà tấn công ở bên ngoài không có biết được. Mà trong này đấy, những người lính đó còn chỉ có bốn người đó thì họ làm sao? Họ chạy đi khắp cái chỗ mà đứng tới chỗ mà cái người mà họ dựng xác đó, họ bắn, họ tới cái hát ngay chỗ người bắn. Thì bên ngoài nhìn vào giống như là cả một đội quân đang làm việc, đang lập phòng thủ giữ đồn, nhưng mà thật ra chỉ có bốn người chạy loanh quanh trong đó. Hội thánh Austin của chúng ta không thể giống tình trạng, không thể chỉ có 3-4 người chạy lăng quăng trong vấn đề truyền giảng, bên những một số người khác thì không muốn hành động. Không thể bên ngoài nhìn vào giống như hội thánh sống động mạnh mẽ chứng đạo, nhưng bên trong chỉ có vài người làm việc cho cả thân thể. Chúng ta cần người giảng, chúng ta cần người lập chương trình, chúng ta cần người thực hiện chương trình. Quý vị có biết là cái danh sách thân hữu đó đã được đưa ra rồi, nhưng mà bây giờ cho tới bây giờ không biết là đã có chưa, chưa thấy tiến triển. Quý vị cứ thử nghĩ coi, mình đã phải chuẩn bị bắt đầu từ bây giờ và cho tới ngày đó mà không có thân hữu, mà không có thân hữu thì thật là đáng tiếc. Chúng ta cần những danh sách thân hữu đó, mà cái danh sách thân hữu đó đến từ ai? Thưa hội thánh, đến từ mỗi người trong chúng ta. Chúng ta sẽ tập hát và tập hát hết lòng. Quý vị biết là 2 tuần qua tập hát truyền giảng rất là thưa thớt, rất là thưa thớt. Tôi thấy anh trưởng ban tập hát chạy đi chạy lại mời gọi mọi người, tôi thấy thương quá. Tập hát thôi quý vị, phải đứng vào trong một cái góc, nó ghé vai vào tập hát. Chúng ta cần người mời, chúng ta cần người đưa đón thân hữu. Ai có điều kiện đưa đón xin hợp tác. Chúng ta không có bạn, nếu mà chúng ta có xe, chúng ta có thể đưa đón được, thì chúng ta có thể gặp anh Thiện ơi, tôi sẵn sàng đưa đón. Chúng ta sẽ khiêng những người bạn chưa biết Chúa của chúng ta nếu cần. Nhớ rằng có một điều là thưa quý vị, khi mà hội thánh của chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho vấn đề truyền giảng thì ma quỷ bắt đầu chạy lăng xăng để tìm cách ngăn trở. Mà vì vậy các chiến sĩ cầu nguyện, chúng ta phải đổ lòng ra cầu nguyện, khẩn thiết mà cầu nguyện. Tôi có một cái đề nghị các anh chị em trong ban truyền giảng đó, lập một cái danh sách để tên mỗi người trong hội thánh. Trong đó có những cái cột, trong đó gồm có những gì? Cầu nguyện là mời thân hữu, đưa đón, ca hát, phát thiệp mời, tất cả mọi cái mà mọi người trong hội thánh đều có thể ghi tên mình vào trong đó. Mình làm cái điều đó, mình thực hiện cái điều đó, mình sẽ bỏ tên mình vào trong đó, mình làm cái điều đó. Thưa hội thánh, phải ghé vào. Sẽ có nhiều người nghĩ khác, sẽ có người nhiều người xì xào, nhiều vấn đề cản trở, nhưng bởi đức tin chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ vượt khó khăn để đem họ tới, để đến đây họ được nghe giải thích cặn kẽ về Chúa Giêsu. Họ đến đây tại hội thánh Austin của chúng ta và chúng ta sẽ giao họ cho Chúa Giêsu để chính Ngài đối diện với họ. Hội thánh ở Tuy Lý Vương, thưa quý vị, ở đây có chị Thu biết về hội thánh Tuy Lý Vương. Quý vị biết là thập niên năm 1980 được Chúa thăm viếng, mỗi tuần tối Chủ nhật đều có truyền giảng. Mỗi tuần, thưa quý vị, mà quý vị biết không? Mà mỗi tuần như vậy là có 20-30 người tin Chúa. Mà quý vị biết ai tin Chúa không? Trong đó có, quý vị không thể tưởng tượng là cái khung cảnh đó đâu. Ngồi trong cái khung cảnh đó là gồm có cả như là những người mà đang còn mặc áo tu sĩ, đang mặc áo Nico, đang mặc áo của thầy bùa. Họ đến họ nghe giảng tin lành. Mà có trong đó có cả những người mà đang là chuẩn bị tự tử đó. Họ đến họ nghe lời của Chúa và họ được cứu. Người ở đâu mà đổ tới Tuy Lý Vương đông quá như vậy? Một phần là do các anh em chị em trong hội thánh, một phần là do các mọi hội thánh. Các những anh em nào họ có bạn bè thì tối chủ nhật đó họ trở đến, họ đem đến để được nghe tin lành. Tôi còn nhớ trong một cái lớp học kinh thánh tại cái khu vực Hòa Hưng với anh gia đình của anh Khánh. Anh Khánh là anh là người bị tật, anh ngồi xe lăn, anh không đi được. Thì trong cái lớp học kinh thánh trong tư gia đó thì anh tỏ ý là anh muốn đi quá đi, anh không cách nào mà anh qua Tuy Lý Vương được, sang tới quận 8 bên đó không qua được. Thì tôi hỏi anh là thật sự là anh chắc chắn anh muốn đi qua bên Tuy Lý Vương không, anh có muốn đi không? Anh nói tôi muốn lắm, tôi ao ước đi lắm rồi. Thì tôi kiếm ngay một chiếc xe xích lô, rồi tối hôm đó là bế anh ra xe xích lô rồi chở anh đi sang bên Tuy Lý Vương, bế anh vào cho anh ngồi đó. Chính mắt anh được tự chứng kiến những điều mà Chúa làm, chính mắt được nghe lời của Chúa trao giảng. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ bèn phán cùng kẻ bại rằng: hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Tôi cầu xin Chúa cho tôi và quý vị chúng ta cảm thương những người bạn của chúng ta ở bên ngoài kia. Quý vị có biết không, quý vị sẽ nói rằng làm sao mà họ chết họ vẫn đi đứng và sống động mà, phải không? Quý vị có biết là cái bông hoa này khi cắm vào trong này đó thì ngày mai nó sao, nó vẫn còn nở, nhưng mà thật sự thì nó làm sao, nó đã chết rồi. Vì sao nó chết? Nó ra khỏi cái cây, ra khỏi cành rồi. Con người của chúng ta nếu ra khỏi Đức Chúa Trời thì cũng chết như vậy, thưa quý vị. Con người của chúng ta sống động đó, anh em chúng ta sống động đó, đi lại đó, làm việc đó, nhưng đã chết về phần tâm linh đối với Đức Chúa Trời rồi. Mà vì vậy tôi cầu xin Chúa giúp cho tôi và quý vị vượt qua những trở ngại ở bên ngoài, vượt qua những cái trở ngại bên trong lòng của chúng ta, để cùng chúng ta cùng nhau đem tội nhân đến với Chúa. Truyền giảng tháng 10 này như là cái 4 người khiêng đó, đem người bại đến với Chúa Giêsu đó, thì chúng ta cũng sẽ ghé vai vào, chúng ta cũng ghé, chúng ta cũng sẽ vượt mọi trở ngại, vượt mọi sự khó khăn để đem người đến với Chúa Cứu Thế Giêsu. Và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được thực hiện qua những con người sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại, đem tội nhân đến với Chúa Cứu Thế Giêsu. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin được cảm ơn các anh.